Trong ba lá thư đầu, cha tôi tỏ vẻ lo lắng về sự yên lặng của tôi và yêu cầu cho biết lý do. Trong lá thư cuối, ông cho biết người ta đã cho ông biết về sự thay đổi cách sống của tôi và ông nhắn tin cho tôi, ông sẽ đến thăm nay mai. Tôi luôn luôn có một lòng tôn kính đặc biệt và có một lòng thương yêu chân thành đối với cha tôi. Tôi trả lời với ông rằng vì một chuyến đi chơi xa ít lâu nên không viết thơ về được và xin ông cho biết ngày nào đến để tôi có thể đi đón ông. Tôi đưa cho người giúp việc địa chỉ của tôi ở thôn quê, dặn hắn đem đến cho tôi ngay lá thư đầu tiên từ thành phố C gửi đến. Rồi tôi vội vã trở về Bungivan. Margaret đứng đợi tôi ở cổng. Cái nhìn của nàng biểu lộ sự lo lắng. Nàng nhảy chồm lên, ôm choàng lấy cổ tôi và không thể không hỏi tôi: anh có gặp Phi Đăng? Không, anh ở Paris lâu thế? À, anh đã tiếp thư của cha anh và anh phải trả lời. Giây phút sau, Nanin bước vào, thở dốc. Margaret đứng dậy đến nói thầm với chị ta. Khi Nanin đi ra rồi, Margaret đến ngồi gần bên tôi, nắm lấy tay tôi và nói: tại sao anh lại đánh lừa em? Anh đã đến chị Phi Đăng. Ai nói về em thế? Là Nanin. Nanin làm sao biết được? Chị ấy đã đi theo anh. Em bảo Nanin theo anh à?
Vâng. Em nghĩ chắc phải có một lý do quan trọng nào đó để anh trở về Paris. Từ 4 tháng nay anh không hề xa em. Em lo sợ anh sẽ gặp một tai họa nào đó. Hay cũng có thể anh đi thăm một người đàn bà nào khác.
Ôi, thật là trẻ con. Giờ đây em biết chắc anh đã làm gì. Nhưng em không biết người ta đã nói gì về anh. Tôi đưa Margaret xem những lá thư của cha tôi. Em không hỏi anh điều đó. Điều em muốn biết là tại sao anh đến nhà của Phi Đăng.
À, để thăm chị ta. Anh nói dối, anh yêu dấu à?
À, anh đã đến để hỏi xem con ngựa đã lành bệnh chưa, và để biết chị ta có cầm cái áo cashmere hay nữ trang của em không. Margaret đỏ bừng mặt, nhưng nàng không trả lời. Và tôi nói tiếp: anh đã biết em dùng những con ngựa, cái áo cashmere và kim cương vào việc gì.
Và anh đã ghét em.
Phải, anh đã ghét em vì em không nghĩ đến việc yêu cầu anh những gì mà em cần.
Trong sự gian díu của chúng mình, nếu người đàn bà còn có một chút tư cách thì không nên nhận tất cả những sự hy sinh có thể chịu được, hơn là đòi hỏi tiền bạc nơi tình nhân của mình, làm cho tình yêu của mình có tính chất buôn bán. Anh yêu em tin chắc như thế, nhưng anh không biết rõ sợi dây giữ lại tình yêu trong trái tim những cô gái như em là gì, rất là mong manh đến mức nào. Ai biết được, có thể trong một ngày nào đó, vì khó khăn hay buồn chán, anh sẽ nhìn thấy được trong sự gian díu của chúng mình một bài tính được sắp đặt một cách rất là khéo léo.
Phi Đăng là một người đàn bà thật là lắm lời. Em có cần gì những thứ đó? Bán đi, em dành dụm được một số vốn. Em không cần gì phải có ngựa, và em chẳng có phải tiêu phí gì hơn cả, miễn rằng anh yêu em. Đó là tất cả những gì mà em mong muốn. Và anh sẽ vẫn yêu em, không cần có ngựa, không cần đến áo cashmere, không cần đến những viên kim cương.
Những lời lẽ nàng nói bằng một chất giọng rất tự nhiên, đến nỗi tôi không thể nào nghe mà không rơi lệ. Nhưng em Margaret yêu dấu, tôi vừa nói vừa nắm chặt tay nàng một cách âu yếm. Em biết rõ một ngày nào đó anh sẽ biết được sự hy sinh đó, và anh không thể nào chấp nhận được. Tại sao thế? Bởi vì em yêu dấu, anh không thể chấp nhận được tình yêu của em đối với anh lại làm em phải mất đi dù chỉ là một món nữ trang. Anh không muốn, chính anh không muốn. Trong một phút túng bấn hay buồn chán, em có thể nghĩ nếu sống với một người đàn ông khác, những giây phút khó khăn đó sẽ không có, và em sẽ hối hận dù chỉ một phút thôi đã sống với anh. Trong vài ngày nữa, những con ngựa, những cái áo cashmere, những viên kim cương sẽ được trả lại cho em. Những thứ đó cần cho em như không khí đối với cuộc sống, và có thể hơi buồn cười một chút, nhưng anh yêu em khi em lộng lẫy hơn là đơn giản. Thế nghĩa là anh không yêu em nữa? Sao em lại nói thế? Nếu anh yêu em, anh hãy để cho em yêu anh theo cách của em. Trái lại, anh cứ tiếp tục xem em như là một cô gái sao hoa, và anh luôn bắt buộc phải đài thọ những chi phí đó. Anh hổ thẹn khi chấp nhận những chứng cớ tình yêu này em. Dù anh không muốn, anh đã có ý nghĩ từ bỏ em một ngày kia, và anh đã có ý muốn đặt sự tế nhị của anh ra ngoài tất cả những nghi kỵ. Anh có lý, anh yêu dấu ạ. Nhưng em hy vọng nhiều hơn thế nữa. Và Margaret đứng dậy. Tôi giữ nàng lại và nói: anh muốn cho em sung sướng, và em đừng có gì để phiền trách anh cả, chỉ thế thôi. Và chúng ta chuẩn bị để xa nhau. Tại sao, Margaret? Ai có thể chia rẽ chúng ta? Tôi la lên. Anh, là anh, người không muốn cho phép em hiểu hoàn cảnh của anh, người cứ kiêu hãnh giữ hoàn cảnh em cho em. Anh, người muốn giữ cái xa hoa em đã sống, nghĩa là muốn giữ một khoảng cách tinh thần giữa chúng ta. Là anh, cuối cùng là người không tin tình yêu của em là không vụ lợi, để rồi chia sẻ cùng em cái gia tài của anh. Với tài sản đó, chúng ta có thể sống sung sướng với nhau. Anh lại muốn tự phá sản, bởi vì nô lệ cho mình một thành kiến nhố nhăn. Lẽ nào anh nghĩ là em sẽ đem so sánh tình yêu của anh với một chiếc xe hay những đồ nữ trang? Lẽ nào anh nghĩ rằng hạnh phúc đối với em nằm trong những điều xa hoa hào nhoáng đó, những cái mà người ta tự thỏa mãn khi người ta chưa yêu, nhưng trở nên tồi tệ khi người ta biết thế nào là yêu đương? Anh sẽ trả những món nợ cho em, anh sẽ làm hao mòn tài sản của anh, cuối cùng là để chu cấp cho em. Điều đó sẽ kéo dài được bao lâu? 2 tháng hay 3 tháng? Thế là quá muộn để chấp nhận cuộc sống mà em đã đề nghị với anh. Bởi vì lúc ấy anh sẽ chấp nhận tất cả tình yêu từ phía em, và đó là điều mà một người đàn ông trọng danh dự không thể làm. Còn như bây giờ, anh có 8 hay 10 ngàn franc lợi tức, với lợi tức đó chúng ta có thể sống được mà. Em sẽ bán cái gì dư thừa mà em có, và chỉ cần bán đi như thế, em có thể có 2.000 franc mỗi năm. Chúng ta sẽ thuê một căn nhà nhỏ xinh xắn, nơi đó chúng ta cùng sống với nhau. Mùa hè chúng ta sẽ về thôn quê, không phải ở trong cái nhà như nhà này, mà trong cái nhà nhỏ vừa đủ cho 2 người ở. Anh tự lập được, em không lệ thuộc ai. Chúng ta còn trẻ. Ôi, nhân danh thực đế, anh Armin à, anh đừng để cho em trở lại cuộc sống mà em đã bắt buộc kéo lê ngày tháng nhục nhã trước đây. Tôi không thể trả lời. Những giọt nước mắt biết ơn và âu yếm tự nhiên tuôn ra. Tôi ngã người vào vòng tay của Margaret. Em muốn sắp đặt tất cả và không nói cho anh biết, trả hết những món nợ và chuẩn bị một căn nhà mới của em. Tháng 10 đến, chúng ta sẽ trở về Paris. Nhưng bởi vì Friedan đã kể cho anh nghe tất cả, vậy thì tốt hơn là là anh hãy đồng ý với em trước, hơn là sẽ đồng ý sau. Anh có yêu em để sẵn sàng chấp nhận không?
Không thể nào cưỡng lại tấm lòng lo lắng tận tụy ấy. Tôi cứ hôn mãi những bàn tay của Margaret với tất cả nhiệt tình.
Anh sẽ làm tất cả những gì em muốn.
Như thế tôi đã chấp nhận điều nàng quyết định. Nàng vui sướng như điên, nàng nhảy múa, ca hát, nàng sung sướng về sự giản dị của căn nhà mới, hỏi trước ý kiến của tôi về cách trang trí căn nhà ấy. Tôi thấy sung sướng và kiêu hãnh về quyết định này, vì hình như nó giúp cho chúng tôi một cách vĩnh viễn được mãi mãi sống bên nhau. Vì vậy tôi không muốn bàn tính gì thêm nữa với nàng. Nhưng trong giây phút tôi cũng đã quyết định đời tôi. Tôi sắp đặt vị trí cho tài sản tôi. Tôi sẽ giao cho Margaret phần lợi tức của mẹ tôi để lại. Lợi tức này vẫn là quá ít để đền bù những hy sinh của nàng mà tôi đã chấp nhận. Tôi còn 5.000 franc trợ cấp của cha tôi, và dù thế nào tôi vẫn luôn luôn có tiền trợ cấp hàng năm đủ để sinh sống. Tôi không nói cho Margaret biết điều tôi quyết định, vì tin chắc rằng nàng sẽ từ chối không nhận số tiền mà tôi đã tặng nàng. Cái lợi tức ấy sinh ra từ sau 10.000 franc tiền cầm cố một cái nhà mà tôi chưa bao giờ trông thấy. Tất cả những gì tôi biết là cứ 3 tháng một lần, người trưởng khế và cũng là người bạn già của cha tôi đem đưa cho tôi 750 franc để nhận một cái biên lai đơn giản của tôi. Ngày mà Margaret và tôi quay về Paris tìm thuê nhà, tôi đã tìm đến gặp ông trưởng khế và hỏi ông tôi phải làm gì để chuyển lợi tức đó về cho người khác. Vì trưởng khế tưởng tôi đã phá sản và chất vấn tôi về nguyên nhân của quyết định đó. Biết sớm một gì cũng phải để cho ông ta biết tôi chuyển lợi tức đó về cho người nào. Tôi liền kể cho ông ta nghe tất cả sự thật. Ông không đưa ra một người ngăn cản nào, mặc dù vị trí trưởng khế và bạn của gia đình tôi cho phép ông được làm điều đó. Ông chỉ đảm bảo với tôi rằng ông sẽ lo sắp xếp mọi chuyện được tốt đẹp. Đương nhiên, tôi nhờ ông giữ kín chuyện này với cha tôi, và tôi tìm gặp Margaret đang đợi tôi tại nhà của Julie Dupora. Nàng muốn ở đó hơn là về nhà để nghe Frida giảng luân lý. Chúng tôi bắt đầu tìm thuê nhà. Tất cả những nơi chúng tôi đến, Margaret đều cho rằng giá quá đắt, còn tôi thì cho rằng khiêm tốn quá. Tuy nhiên, cuối cùng chúng tôi cũng đồng ý chọn một căn nhà nhỏ, tách rời hẳn ngôi nhà chính, nằm trong một khu phố loại yên tĩnh nhất ở Paris. Phía sau căn nhà có một khu vườn dễ thương. Khu vườn thuộc căn nhà này bao bọc bởi những bức tường cao, vừa đủ để ngăn cách chúng tôi với những người láng giềng và không hạn chế tầm nhìn của chúng tôi. Thế là sự việc vượt quá hy vọng. Trong lúc tôi trở về để trả căn nhà đang thuê, Margaret đi đến một người đàn ông chuyên chạy việc. Người này, theo nàng bảo, đã từng giúp bạn gái của nàng một công việc giống như việc nàng sắp nhà ông ta. Nàng đến gặp tôi ở đường Provence, vẻ mặt rất vui tươi. Người đàn ông đó hứa với nàng là sẽ trả tất cả những món nợ, sẽ đưa biên lai đến cho nàng và sẽ trao cho nàng 20.000 franc với điều kiện đổi lấy tất cả đồ đạc trong nhà nàng. Bạn đã thấy rõ, khi đem bán đấu giá những đồ đạc này, người đàn ông lương thiện kia đã lời hơn 30.000 franc. Chúng tôi sung sướng trở về Bougival và tiếp tục cùng nhau trao đổi những dự kiến tương lai. Nhờ tính vô tư của chúng tôi, và nhất là do tình yêu của chúng tôi thấy mọi việc đều tươi sáng và đẹp đẽ. 8 ngày sau, khi chúng tôi đang ăn trưa, Nanin bước vào và cho biết người giúp việc của tôi tìm đến tôi. tôi cho gọi vào.
Thưa ông, anh ta nói, ông cụ đã đến Paris và mời ông về nhà ngay tức khắc. Cụ đang trông đợi.
Cái tình đó là một tình đơn giản nhất đời.
Tuy nhiên, nghe vậy, Margaret và tôi cùng nhìn nhau.
Chúng tôi linh cảm có một tai họa gì trong chuyện này.
Tuy thế, nàng không cho tôi biết cái ấn tượng mà tôi cùng chia sẻ ấy. Tôi đã cầm lấy tay nàng và nói, em đừng lo ngại gì cả.
Margaret thì thầm ôm choàng lấy tôi.
Anh hãy trở về càng sớm càng tốt. Em sẽ đợi anh bên cửa sổ.
Tôi cho Joseph về báo cho cha tôi biết là tôi sẽ về ngay.
Đúng thế, 2 giờ sau, tôi đã có mặt ở đường Provence.
Cha tôi mặc áo ngủ, ngồi trong phòng khách và đang viết. Tôi hiểu ngay tức khắc cái cách ông ngẩng mặt nhìn tôi khi tôi bước vào. Chắc sẽ có vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, tôi tiến đến gần và ôm choàng lấy ông, như không đoán biết được gì cả trong nét mặt của ông.
Thưa cha, cha đến lúc nào?
Chiều ngày qua.
Cha có đến nhà con như thường lệ không?
Có.
Ôi, con rất tiếc, con đã không có mặt ở nhà để tiếp cha.
Ngay sau lời nói đó, tôi chờ đợi để nghe bài giảng luân lý mà gương mặt lạnh lùng của cha tôi như hứa hẹn. Nhưng cha tôi không nói gì cả. Ông niêm phong lá thư vừa viết và đưa cho Joseph đem ra bưu điện.
Khi chỉ còn 2 cha con thôi, cha tôi đứng lên, tựa người vào lò sưởi và nói,
này con, Armand,
cha có việc nghiêm chỉnh, cần nói chuyện với con.
Thưa cha, con đang lắng nghe.
Con hứa với cha là con sẽ nói thẳng thắn.
Dạ, đó chính là thói quen của con.
Có đúng là con đang sống với một người đàn bà tên là Margaret Gauthier phải không?
Thưa vâng.
Con có biết người đàn bà đó là ai không?
Dạ, một kỳ nữ ạ.
Chính vì cô ấy mà con đã quên về thăm cha và em gái con năm nay phải không?
Thưa cha, con xin thú nhận điều đó.
Thế thì con đã yêu cô gái đó nhiều lắm phải không?
Thưa cha, cha đã thấy rồi đó. Bởi vì nàng đã làm cho con quên đi bổn phận thiêng liêng. Điều mà con hôm nay con xin cha tha lỗi cho.
Cha tôi tất nhiên không nghĩ đến những câu trả lời gãy gọn của tôi như thế. Ông có vẻ suy nghĩ trong giây lát và nói,
hẳn con hiểu rằng đương nhiên là con không thể sống mãi như thế được chứ.
Con sợ điều đó thưa cha, nhưng mà con không hiểu điều đó được.
Nhưng con phải hiểu mới được.
Cha tôi nói tiếp với một giọng cứng rắn hơn mà tôi không thể chịu nổi.
Con tự nhủ, lúc nào con không làm điều gì trái với lòng tôn kính đối với cha và truyền thống ngay thẳng của gia đình,
con còn có thể sống như con đang sống.
Điều này có thể làm cho con yên tâm ít nhiều về nỗi lo sợ mà con đã có.
Sự đam mê làm cho con người gan dạ hơn để chống lại với tình cảm khác.
Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cuộc chiến đấu, ngay cả chống lại cha tôi, để bảo vệ Margaret. Thế thì cái giây phút để sống như thế đã khác đi.
Thưa cha, tại sao?
Bởi vì con đã đến lúc làm những điều tổn thương đến lòng tôn kính mà con tin tưởng mình đã có để đối với gia đình.
Con không hiểu được những lời nói đó.
Cha sẽ giải thích cho con. Con có một tình nhân.
Được lắm.
Con trả tiền cho người đó như một gã đàn ông chơi bời phải trả tiền cho một cô gái giang hồ.
Vẫn được lắm.
Nhưng mà con đã quên những điều rất thánh thiện đối với người con gái đó. Con đã để cho dư luận về cuộc sống của con, tai tiếng của con vang động đến quê nhà, và đã bôi một vết nhơ lên dòng họ đáng kính mà cha đã truyền lại cho con. Điều đó không thể được. Điều đó không thể tiếp tục diễn ra được.
Thưa cha, cha cho phép con được nói. Tất cả những người đã nói với cha những điều đó đều không hiểu gì cả. Con có một người tình. Con là người tình của cô Gauthier. Con đã sống với cô ta. Đó là việc giản dị nhất đời. Con không trao cho Gauthier cái họ mà con nhận được nơi cha. Con chỉ tiêu cho cô ta những gì mà hoàn cảnh con cho phép. Con không thiếu nợ ai. Cuối cùng, con không ở trong một hoàn cảnh nào cho phép người cha nói với mình về những điều như cha vừa nói.
Một người cha luôn luôn có quyền đem cho con mình ra khỏi con đường xấu. Khi con mình đã đi vào con đường đó, con chưa làm điều gì xấu, nhưng mà rồi con sẽ làm.
Thưa cha,
con ạ, cha hiểu cuộc sống nhiều hơn con. Chỉ có những tình cảm hoàn toàn trong sáng nơi những người đàn bà hoàn toàn trinh trắng. Nàng Manon nào cũng có thể tạo ra được một ông de trio. Nhưng thời gian và phong tục đã thay đổi. Thế giới sẽ già đi một cách vô ích nếu nó không thể tự cải thiện được. Con sẽ từ bỏ của nhân tình của con.
Con rất tiếc là con không thể vâng lời cha được, thưa cha, vì điều đó không thể được.
Cha sẽ buộc con phải vâng lời.
Thưa cha, không nổi. Giờ đây không còn những hòn đảo Saint Marguerite để người ta đưa ra những kỹ nữ đến đó. Và nếu còn, con cũng sẽ đi đến đó với cô ta. Nếu cha bắt buộc được người ta đưa cô ta đến đó, cha nghĩ sao? Có thể con có lỗi, nhưng con chỉ có thể sung sướng với điều kiện được làm nhân tình của người đàn bà đó.
Này, Armand, con hãy mở mắt ra. Con hiểu cha luôn luôn thương con và chỉ muốn cho con được hạnh phúc. Danh dự gì khi con sống như vợ chồng với một người đàn bà mà là của chung mọi người?
Thưa cha, con không cần biết.
Giờ đây, con có kẻ nào đến với nàng không? Không còn kẻ nào đến với nàng nữa cả.
Con không cần. Con chỉ biết, giờ đây người đàn bà đó yêu con. Người đàn bà đó đã thay đổi vì đã yêu con, vì tình yêu của con đối với nàng.
Cuối cùng, con không cần biết gì hơn nữa.
Nhưng nếu người đàn bà ấy đã sửa đổi được cuộc sống của nàng.
Như vậy, con tin rằng sứ mạng của một người đàn ông danh giá đã đi cải hóa được một người kỹ nữ hay sao? Như vậy, con tin Chúa đã đặt cái mục đích lạ lùng ấy cho cuộc đời và trái tim lại không được một nỗi say mê nào khác hơn là nỗi say mê đó hay sao? Kết quả của sự chữa trị nhiệm màu đó là như thế nào? Và con sẽ nghĩ như thế nào về điều mà con nói ngày hôm nay? Khi con đã đến tuổi 40, con sẽ cười về tình yêu của con nếu lúc bấy giờ con còn có thể cười, và nếu nó không để lại dấu vết sâu đậm trong quá khứ của con.
Con sẽ thế nào vào giờ phút hiện tại này nếu cha trước kia có những ý nghĩ như con, đã từ bỏ cuộc đời chạy theo làn sóng ái tình đó hơn là xây dựng cuộc đời một cách cương quyết trên ý niệm danh dự và trung thực?
Con hãy suy nghĩ đi, Armand, và đừng nói những lời nói dại dột như thế. Nghe cha đi con, hãy từ bỏ người đàn bà đó. Cha van con, hãy làm điều đó.
Tôi không trả lời gì cả.
Ackman, cha tôi nói tiếp, nhân danh người mẹ thánh thiện của con hãy tin cha, hãy từ bỏ cuộc sống đó, và rồi con sẽ quên đi nhanh chóng hơn cả con tưởng. Con tự buộc mình vào trong một lý thuyết không đứng vững được. Con đã 24 tuổi, con hãy nghĩ đến tương lai. Con không thể yêu thương mãi mãi một người đàn bà. Người đàn bà đó cũng không thể yêu thương con mãi mãi được. Cả hai đều khuếch đại quá lớn cái tình yêu của mình. Con đã đóng chặt cửa tất cả các lối đi. Thêm một bước nữa, con sẽ không từ bỏ được con đường mà con đang đi. Và suốt đời con sẽ hối hận về việc con đã làm trong tuổi thanh niên. Hãy về sống 1-2 tháng với cha và em gái của con. Sự nghỉ ngơi và tình yêu trong gia đình sẽ mau chóng chữa cho con khỏi cơn sốt đó. Vì thật ra, đó chỉ là một cơn sốt. Trong thời gian này, tình nhân của con sẽ tìm được cách an ủi. Cô ta sẽ tìm được những tình nhân khác. Khi ấy con sẽ thấy, vì ai mà suýt nữa con đã gây rối với cha, làm mất tình thương của cha. Con sẽ tự nhủ, cha đến đây tìm con là rất đúng, và con sẽ cầu Chúa ban ơn lành cho cha. Con sẽ đi, phải không Ackman? Tôi cảm thấy với người đàn bà khác thì cha tôi có lý, nhưng tôi tin chắc cha tôi không có lý với Margaret. Tuy nhiên, giọng ông nói những lời cuối cùng rất êm ái, rất vang lơn, làm cho tôi không dám trả lời. Ông vẫn nói với giọng xúc động, con nghĩ sao? Con nghĩ, thưa cha, con không thể hứa hẹn gì với cha bây giờ cả. Điều cha đòi hỏi vượt quá sức lực của con. Cha hãy tin con. Tồi tiếc khi thấy ông tỏ vẻ bất bình. Cha đã khuếch đại những hậu quả của sự gian díu đó. Margaret không phải là người con gái như cha đã quan niệm. Tình yêu đó không hề đưa con vào một con đường xấu xa. Trái lại, có thể làm phát triển những nơi mà con, nơi mà con có những tình cảm rất cao quý. Tình yêu chân chính luôn luôn đem lại sự tốt đẹp, dù người đàn bà của mối tình đó là như thế nào đi nữa. Nếu cha biết Margaret, chắc cha sẽ hiểu rằng con không mạo hiểm một chút nào cả. Nàng rất cao quý, nhưng bất cứ một người đàn bà cao quý nào khác, ở những người đàn bà khác, sự tham lam càng nhiều bao nhiêu, thì ở nàng, sự vô tư càng lớn bấy nhiêu. Điều này không có ngăn cản cô ta nhận tất cả tài sản của con, bởi vì 60.000 franc mẹ con để lại, con đã đưa cái cho nàng. Con hãy nhớ rõ, cha lặp lại, đây là tài sản độc nhất của con. Rõ ràng, cha tôi đã có ý đi đến cái kết thúc và sự hăm dọa đó để tấn công tôi một lần cuối cùng. Tôi cương quyết trước những dọa dẫm của cha tôi hơn là trước những lời vang lơn. Người nào đó cho cha biết rằng con đã giao hẳn tài sản đó cho cô ta. Ông trưởng khế, một con người trung thực không thể hành động như thế mà không báo cho cha mình biết trước. Con phải hiểu, chính để ngăn cản sự phá sản chỉ vì một cô gái của con mà cha đã đến Paris. Mẹ con lúc chết đã để lại một số tiền khá đủ cho con để sống trong danh dự, chứ không phải để cho con làm những việc hào hoa phung phí với những tình nhân của con. Con xin thề với cha, Margaret không có biết gì về việc nhận tài sản này lại cả. Thế tại sao con làm điều đó? Bởi vì Margaret, người đàn bà mà cha vu khống và muốn cho con từ bỏ đó, đã hy sinh tất cả những gì mà cô ta có để chấp nhận sống với con. Và con chấp nhận sự hy sinh đó. Con là người thế nào để bằng lòng cho cô Margaret nào đó hy sinh những cái gì đó cho con? Thôi đi con, đủ lắm rồi. Con sẽ từ bỏ người đàn bà đó. Lúc nãy cha yêu cầu con, giờ đây cha ra lệnh cho con,
Cha không muốn những điều đó dơ bẩn như thế nào rơi vào trong gia đình ta. Con hãy sửa soạn hành lý và sẵn sàng đi về với cha.
Xin cha xả lỗi cho, nhưng con xin không đi.
Tại sao?
Bởi vì con đã đến cái tuổi mà người ta không nhất thiết phải tuân lệnh, không suy nghĩ.
Cha tôi tái mặt trước câu trả lời đó.
Được,
ông nói. Cha biết cha có quyền làm những gì.
Cha tôi gọi chuông và Joseph chạy ra. Anh cho chuyển vali của tôi đến khách sạn.
Ông ra lệnh cho Joseph rồi vào phòng chỉnh trang lại cách ăn mặc.
Khi cha tôi trở ra, tôi đến trước mặt ông.
Xin cha hãy hứa với con, cha sẽ không làm gì để gây phiền hà cho Margaret.
Cha tôi dừng lại, nhìn tôi, vẻ khinh bỉ.
Cha tin là con điên rồi.
Sau đó, ông bước ra, đóng mạnh cánh cửa. Tôi đi xuống, thuê một chiếc xe và trở về Bougival.
Margaret đợi tôi bên cửa sổ.
Anh đã về.
Nàng la lớn và nhảy đến ôm lấy cổ tôi.
Anh đã về rồi, sao anh xanh thế?
Tôi kể cho nàng nghe những sự việc vừa xảy ra với cha tôi.
Ôi Chúa ơi, em đã lo sợ từ trước.
Nàng nói,
khi Joseph đến đây báo tin cha anh đến, em run lên. Nhưng nghe một tin không lành. Anh yêu dấu ơi, chính em là nguyên nhân của tất cả những sự việc đáng buồn đó. Có lẽ anh từ bỏ em đi, tốt hơn là gây gổ với cha anh. Nhưng em đã làm gì phiền ông đâu. Chúng ta đã sống rất yên lành, chúng ta đã sống yên lành hơn nữa. Cha anh phải biết rằng anh cần có một tình nhân, và đáng lẽ ông phải sung sướng khi người tình nhân đó chính là em. Bởi vì em yêu anh và không đòi hỏi gì cao xa hơn hoàn cảnh anh có thể cho phép. Anh có nói cho cha anh biết là chúng ta sắp đặt tương lai như thế nào không?
Có, và chính điều đó làm cho cha anh bực tức thêm. Bởi vì ông nhìn thấy trong quyết định đó bằng chứng của một mối tình giữa chúng ta.
Vậy thì làm thế nào?
Chúng ta cứ sống chung, em Margaret à, và hãy để cho cơn giông tố đó đi qua.
Liệu nó có qua được không anh?
Nhất định phải qua.
Nhưng cha anh sẽ không dừng lại ở đó đâu.
Em nghĩ cha anh sẽ làm gì?
Em biết thế nào được. Ông sẽ làm tất cả những gì có thể làm được để buộc anh phải vâng lời. Cha anh sẽ nhắc lại cho anh cuộc đời quá khứ của em, và có thể sẽ sáng tạo thêm một câu chuyện mới nào đó để cho anh phải bỏ em.
Em biết rõ rằng anh yêu em mà.
Vâng, nhưng em cũng biết sớm hay muộn gì anh cũng phải vâng lời cha anh, và cuối cùng cha anh sẽ thuyết phục được anh.
Không, bà Cát, chính anh sẽ thuyết phục cha anh. Chẳng qua những lời gièm pha của một vài ông bạn nào đó đã làm cho cha anh nổi giận như thế. Nhưng cha anh là một người tốt bụng, ông ta vốn rất công bằng,
ông sẽ nghĩ lại về ý kiến đầu tiên của ông. Nhưng dù thế nào, anh cũng không có nào núng.
Anh đừng nói thế, Armand. Em vui lòng nhận tất cả, hơn là để cho người ta tin em đã làm cho anh phải lủng củng với gia đình. Anh hãy để cho ngày hôm nay qua đi, và ngày mai anh hãy trở lại Paris. Về phía cha anh, ông sẽ nghĩ lại, cũng như anh đang nghĩ lại. Có lẽ cha con anh sẽ hiểu nhau hơn. Anh không có nên đụng chạm tới những nguyên tắc của ông. Anh hãy làm ra vẻ chịu một vài nhân nhượng trước những ý muốn của ông. Anh hãy tỏ vẻ không quá vì em. Ông sẽ để cho những sự việc được ở trong tình trạng hiện tại. Hãy hy vọng lên, anh yêu dấu. Và hãy chắc chắn một điều, dù bất cứ điều gì xảy ra, Marguerite vẫn luôn bên anh.
Em thề với anh điều đó.
Em có cần phải thề với anh điều đó không?
Được thuyết phục bởi giọng của người yêu thật là êm ái. Marguerite và tôi suốt ngày nhắc đi nhắc lại mãi những dự định đó. Chúng tôi từng phút chờ đợi mãi những dự định đó. Chúng tôi từng phút chờ đợi một biến cố đó. Nhưng sung sướng thay, ngày hôm ấy đi qua êm ả, không một điều gì khác lạ xảy ra. Ngày hôm qua tôi ra đi lúc 10 giờ và trưa hôm đó đến khách sạn. Cha tôi đã đi rồi. Tôi trở về nhà tôi, hy vọng có thể gặp cha tôi ở đó, nhưng không ai đến. Tôi đến nhà ông trưởng khế, vẫn không gặp ai cả. Tôi trở về khách sạn và đợi mãi đến 6 giờ. Cha tôi không trở lại. Tôi lên đường trở về Bougival. Tôi thấy Marguerite không chờ đợi tôi như chiều hôm trước, mà ngồi bên góc lò sưởi vì mùa lạnh đã bắt đầu. Nàng đang mãi suy nghĩ. Tôi đến bên gần nàng, nhưng nàng không hay biết gì cả. Khi tôi đặt môi hôn lên trán nàng, nàng bỗng giật mình. Hình như cái hôn đó đã làm cho nàng thức tỉnh.
Anh làm cho em sợ, nàng nói với tôi. Cha anh thế nào?
À, anh không gặp ông. Anh không biết tại sao lại như vậy. Anh không gặp cha anh ở khách sạn, cũng như ở bất cứ nơi nào mà anh tin là ông ta có thể đến.
Thế thì ngày mai anh đi tìm lại.
Anh muốn chờ, cho đến khi ông gọi sẽ đến. Anh sẽ làm tất cả những gì anh phải làm. Anh tin thế?
Không, anh yêu dấu. Như thế vẫn chưa đủ. Phải đi gặp lại cha anh, nhất là vào ngày mai.
Tại sao lại là ngày mai mà không phải là một ngày nào khác?
Bởi vì Marguerite hơi đỏ mặt trước câu hỏi đó. Bởi vì như vậy, sự van nài về phía anh có vẻ tha thiết hơn, và sự tha lỗi do đó có thể nhanh chóng hơn.
Suốt ngày còn lại, Marguerite bận rộn. Lo đang buồn bã, tôi bắt buộc phải lặp lại hai lần điều tôi muốn nói để được nàng trả lời. Nàng cho biết nàng bối rối vì những sợ hãi về tương lai mà những biến cố ngày hôm nay đã gợi ra trong tâm trí nàng. Tôi thức suốt đêm để trấn an nàng. Ngày hôm sau, nàng giục tôi đi với một nỗi lo âu rõ ràng mà tôi không thể giải thích được. Giống như hôm trước, cha tôi đi vắng, nhưng lúc ra đi cha tôi có để lại thư này. Nếu con trở lại để gặp cha trong ngày hôm nay, con hãy đợi cha đến 4 giờ. Nếu đến 4 giờ cha không về, thì ngày mai con hãy trở lại dùng bữa cơm chiều với cha. Cha có chuyện cần nói với con.
Tôi chờ đợi đến đúng giờ ông đã hẹn. Cha tôi không về, tôi lại ra đi. Ngày hôm trước tôi thấy Margaret buồn, ngày hôm nay tôi thấy nàng bị sốt và mất bình tĩnh. Khi thấy tôi về, nàng nhảy lên ôm chặt lấy cổ tôi và khóc rất lâu giữa vòng tay của tôi. Tôi hỏi nàng về sự đau khổ đột ngột đó mà sự tiến triển làm tôi lo sợ. Nàng không cho tôi biết một lý do rõ ràng nào cả, chỉ viết đến tất cả những lý do mà một người đàn bà có thể đưa ra khi không muốn trả lời đúng sự thật. Khi nàng hơi bình tĩnh lại, tôi kể cho nàng nghe kết quả chuyến đi của tôi. Tôi đưa nàng xem lá thư của cha tôi, lưu ý nàng rằng chúng tôi có thể hy vọng ở nó là một điềm lành. Nhìn thấy lá thư đó và nghe những ý nghĩ của tôi đưa ra, nàng càng khóc nhiều hơn, đến nỗi tôi phải gọi Nanin vì sợ nàng bị ngất. Chúng tôi đặt nàng nằm nghỉ. Nàng không nói gì cả, nhưng nắm chặt tay tôi, thỉnh thoảng lại hôn mạnh vào bàn tay tôi. Tôi hỏi Nanin xem, trong lúc tôi đi vắng nhà, nàng có nhận được một lá thư nào hay có một cuộc viếng thăm nào đến nỗi làm cho nàng xúc động như thế. Nhưng Nanin trả lời không có ai đến cả, và cũng không có thư từ gì. Nhưng chắc chắn từ ngày hôm qua đến nay, có việc gì đó đã xảy ra, đã gây nhiều lo âu, mà Margaret đã giấu tôi. Chiều đến, nàng có vẻ hơi bình tĩnh hơn một chút. Nàng bảo tôi ngồi xuống bên giường, nhắc lại cho tôi nhiều lần sự sắt đá trong tình yêu của nàng. Rồi nàng mỉm cười với tôi, nhưng cố gắng và gượng gạo, bởi vì ngoài ý muốn, mắt nàng mờ lệ. Tôi dùng mọi cách để buộc nàng nói cho biết nguyên nhân chính, đích thực của sự buồn rầu đó. Nhưng nàng cứng đầu, luôn luôn chỉ cho tôi biết những nguyên do mơ hồ như tôi vừa nói trên. Cuối cùng, nàng ngủ thiếp trong vòng tay tôi, nhưng một giấc ngủ là cho thân thể mệt mỏi hơn là nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng nàng thở một tiếng và giật mình tỉnh giấc, sau đó biết chắc là tôi đang ở bên cạnh. Nàng đòi tôi phải thề là yêu nàng mãi mãi. Tôi không hiểu gì cả về nỗi đau khổ đó, nó cứ kéo dài từng cơn, mãi cho đến sáng Margaret mới mỏi mệt ngủ thiếp đi. Hai đêm rồi nàng không ngủ. Giấc ngủ này không kéo dài được lâu. Khoảng 11 giờ Margaret thức dậy, thấy tôi đã dậy rồi, nàng nhìn quanh và nói lớn: "Anh đã đi rồi?" "Không," tôi đáp và nắm chặt hai bàn tay nàng. "Nhưng anh muốn để em ngủ, trời còn sớm lắm."
"Mấy giờ anh đi Paris?"
4 giờ."
"Sớm thế, từ giờ cho đến 4 giờ anh vẫn ở nhà với em chứ?"
"Dĩ nhiên, anh vẫn luôn luôn ở đây như vậy mà."
"Ôi, hạnh phúc quá." "Chúng mình sẽ ăn sáng,"
nàng nói với một vẻ lơ đãng. "Ừ, nếu em muốn."
"Và anh sẽ hôn em thật nhiều, mãi cho đến lúc nào anh đi."
"Vâng, và anh sẽ trở lại sớm, rất sớm."
"Anh sẽ trở về,"
nàng nói và nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác.
"Đương nhiên." "Đúng rồi, vậy chiều nay anh sẽ về. Em sẽ đợi anh như thường lệ. Em sẽ yêu anh. Chúng ta sẽ sung sướng như chúng ta đã sung sướng từ ngày chúng ta biết nhau."
Những lời nói đó với một giọng không bình thường, hình như để che giấu một trạng thái tâm tư quá đau đớn liên tục, làm tôi run sợ từng giây, từng phút. Margaret sẽ rơi vào tình trạng mê sảng. Em hãy nghe anh nói.
Tôi nói,
em bị ốm, anh không thể để em như thế này.
Anh sẽ viết thư cho cha anh, bảo ông đừng đợi nữa.
Không, không.
Nàng đột ngột nói lớn,
đừng làm điều đó, cha anh sẽ lại lên án em, cấm anh đi gặp ông. Khi ông muốn gặp anh,
không,
không, anh phải đi, anh cần phải đi. Vả chăng em không ốm đâu, em khỏe mạnh lắm. Chẳng qua là em đã trải qua một giấc mộng không lành, vì em không thức dậy một cách bình thường.
Từ giây phút đó, Margaret có vẻ vui tươi hơn. Nàng không khóc nữa. Khi đến giờ tôi phải đi, tôi ôm nàng vào lòng, hôn nàng và hỏi nàng có thích đưa tôi đến tận đường xe lửa không. Tôi hy vọng đi như thế nàng sẽ được khuây khỏa hơn, không khí ngoài trời sẽ làm cho nàng khỏe hơn. Tôi thật sự muốn kéo dài thêm thời gian được gần gũi nàng. Nàng nhận lời, lấy áo choàng và cùng đi với tôi và Nani để khỏi phải trở về nhà một mình. 20 lần tôi gần như không muốn ra đi, nhưng niềm hy vọng sẽ trở về sớm và nỗi sợ là mất lòng cha tôi lần nữa đã làm tôi phải giữ quyết định của mình. Tàu chạy.
Chiều sẽ trở lại.
Tôi nói với Margaret lúc từ giã. Nàng không trả lời. Một lần rồi, nàng không trả lời. Cũng với những từ như thế và ông bá tước Rê, bạn còn nhớ đã ở lại với nàng suốt đêm. Nhưng ngày ấy đã xa lắm rồi và hình như đã bị xóa nhòa trong trí nhớ tôi. Này, nếu tôi có nỗi lo sợ điều gì đó thì chắc chắn không phải là lo sợ Margaret từ chối tôi hay lừa dối tôi. Tôi chạy đến nhà của Friedan ở Paris, yêu cầu chị đến thăm Margaret, hy vọng tài nói năng và tính vui vẻ của chị sẽ giải buồn cho nàng. Tôi vào nhà không báo trước và tôi gặp Margaret. Sorry, tôi gặp Friedan ở phòng trang sức. À, chị ta nói có vẻ với tôi với vẻ lo lắng. Margaret có đi với anh không?
Không.
Cô ấy có khỏe không?
Nàng đang ốm.
Vậy nàng sẽ không đến à?
Nàng có cần phải đến không?
Bà đưa vết noa đỏ mặt và trả lời tôi bối rối. Tôi muốn nói anh đến Paris, nhưng cô ấy không đến cùng với anh sao?
Không.
Tôi nhìn Friedan. Chị ta cúi mặt xuống và trên khuôn mặt chị, tôi tưởng như đọc được sự lo sợ cuộc viếng thăm của tôi kéo dài. Tôi đến đây để yêu cầu chị. Chị Friedan thân mến à, nếu chị không có việc gì làm chiều nay đó thì chị về thăm Margaret. Chị hãy trò chuyện cho vui và có thể ở lại đó đêm. Tôi chưa bao giờ thấy nàng như hôm nay cả. Tôi sợ nàng ốm. Tôi phải đi ăn tối ở ngoài phố, Friedan đáp, nên chiều nay tôi không có thể đi thăm thăm được. Nhưng mà ngày mai tôi sẽ đến nha. Tôi từ giã đi vết loa. Chị ta cũng có vẻ bận rộn không kém chị Margaret. Tôi đến gặp cha tôi. Cái nhìn đầu tiên của ông chăm chú như muốn tìm hiểu ở tôi một điều gì đó. Cha tôi đưa tay bắt tay tôi.
Hai lần con đến thăm làm cha vui lòng, Armand ạ. Hai lần đó làm cha hy vọng về phía con đã suy nghĩ lại. Cũng như về phía mình, cha đã suy nghĩ.
Thưa cha cho phép con hỏi về kết quả những điều mà cha đã suy nghĩ.
Con ạ, cha đã khuếch đại tầm quan trọng trong những lời dị nghị của người khác.
và cha tự hứa sẽ ít nghiêm khắc hơn đối với con.
Thưa cha, cha nói gì?
Tôi nói lớn, giọng mừng rỡ. Cha nói, con thân mến à, người con trai nào cũng phải có một tình nhân. Và theo như những tin tức mới đây, cha bằng lòng biết được rằng tình nhân của con là Goichie hơn là một người nào khác.
À, cha tốt quá, cha đã làm cho con sung sướng.
Chúng tôi nói chuyện trong giây lát, rồi cùng ngồi lại bàn ăn. Cha tôi vui vẻ suốt thời gian chúng tôi ăn chiều. Lòng tôi nôn nóng trở về Bujiman để kể lại cho Margaret sự thay đổi quý báu của cha tôi. Mỗi phút tôi lại tự nhiên nhìn lên đồng hồ. Con xem giờ. Cha tôi nói, con nôn nóng để từ giã cha. Ồ, thanh niên các bạn luôn luôn hy sinh những tình thương chân thật để đổi lấy những tình thương không có vững chắc.
Thưa cha đừng có nói thế. Margaret yêu con tin chắc điều đó.
Cha tôi không trả lời. Ông không biểu lộ vẻ nghi ngờ hay tin tưởng. Ông tha thiết mong tôi ở lại với ông suốt buổi chiều ấy và sẽ về vào ngày hôm sau. Nhưng Margaret đang ốm. Tôi cho ông biết như thế và xin phép được trở về nhà sớm, hứa sáng hôm sau sẽ trở lại. Thời tiết tốt, cha tôi đưa tôi ra tận sân ga. Không bao giờ tôi sung sướng đến như thế. Tương lai hiện ra với tôi đẹp đẽ như tôi đã đi tìm bấy lâu nay. Tôi càng yêu quý cha tôi hơn những ngày trước gấp bội. Khi tôi sắp đi, ông còn nài nỉ một lần chót ở lại với ông. Tôi từ chối. Con thương cô ta quá hả? Ông nói. Như một người điên. Thôi, con đi đi. Và ông đưa bàn tay lên trán như muốn xua đuổi một ý tưởng, rồi mở miệng như muốn nói với tôi điều gì. Nhưng ông chỉ siết chặt bàn tay tôi, rồi đột ngột bước đi và nói lớn, ngày mai con nhớ nhé.
Đoàn tàu hình như không chuyển động. Tôi có mặt ở Bujivan lúc 11 giờ. Không thấy ánh đèn trong nhà. Tôi gọi chuông, không nghe trả lời. Đó là lần đầu tiên một sự việc như thế xảy ra với tôi. Cuối cùng, người giữ vườn hiện ra. Tôi đi vào. Nanin cầm một ngọn đèn đến gặp tôi. Tôi đến phòng của Margaret.
Bà đi đâu?
Nanin trả lời. Thưa ông, bà đi Paris.
Đi Paris?
Thưa ông, vâng.
Khi nào?
1 giờ sau lúc ông đi.
Bà không để lại gì cho tôi cả sao?
Thưa ông, không. Nanin bỏ mặc tôi ở đó. Có thể nàng lo sợ và đi Paris để được biết chắc chắn cuộc viếng thăm cha tôi và tôi đã nói với nàng là có thật, hay chỉ là một cái cớ để tôi có được một ngày tự do.
Có thể Freedom đã tin cho nàng biết về một chuyện quan trọng nào đó. Tôi tự nhủ khi còn lại một mình. Nhưng tôi đã gặp Freedom khi tôi đến nhà chị ta. Chị ta đã không hề nói gì với tôi, để tôi có thể nghĩ rằng chị đã viết thư cho Margaret. Bỗng nhiên tôi nhớ lại câu của Freedom đã hỏi tôi: vậy hôm nay cô ấy không đến khi tôi cho chị ta biết Margaret đang ốm. Đồng thời tôi cũng nhớ lại vẻ bối rối của Freedom khi tôi nhìn chị sau lời nói đó, như tố giác một cuộc hẹn hò. Và tôi nhớ lại những giọt nước mắt của Margaret suốt cả ngày hôm qua, những giọt nước mắt và sự đón tiếp vui vẻ của cha tôi đã làm cho tôi quên đi phần nào. Kể từ giây phút đó, tất cả những sự bất thường suốt ngày hôm ấy đã đến tụ tập quanh sự nghi ngờ đầu tiên của tôi và củng cố sự nghi ngờ trong trí não tôi. Tất cả đã xác định mối nghi ngờ đó, cho đến cả sự khoan hồng của cha tôi nữa. Margaret gần như đã ép buộc tôi phải đi Paris. Nàng đã tỏ ra bình tĩnh khi tôi đề nghị sẽ ở lại bên nàng. Tôi đã bị xa bẫy. Phải chăng Margaret đã lừa dối tôi? Nàng nghĩ rằng sẽ trở về kịp thời để tôi không biết nàng đã đi vắng. Cái bất ngờ nào để giữ nàng lại? Tại sao nàng không nói với Nanin? Hay tại sao nàng không viết thư để lại cho tôi? Những giọt nước mắt đó, sự vắng mặt này, cái bí ẩn này có ý nghĩa gì? Đó là điều tôi lo sợ tự hỏi. Giữa căn phòng trống rỗng, và tôi mở mắt nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ vừa điểm 12 giờ khuya, có vẻ như nói với tôi đã quá muộn để có thể hy vọng gặp lại tình nhân của tôi. Tuy nhiên, sau những dự định mà chúng tôi vừa bàn với nhau, đầy lòng hy sinh hiến dâng và chấp nhận, có đúng chăng nàng đã lừa dối tôi? Không, tôi cố gắng vứt bỏ những giả thiết đầu tiên. Người con gái đáng thương đó có thể đã tìm được người mua đồ đạc của mình và đã đến Paris để giải quyết công việc. Nàng không muốn cho tôi biết trước, bởi nàng biết thì tôi đã chấp nhận việc bán đồ, một việc cần thiết cho hạnh phúc tương lai của chúng tôi. Song điều đó vẫn thật sự nặng nề đối với tôi. Có thể nàng sợ làm tổn thương lòng tự ái và sự tế nhị của tôi khi phải nói đến điều đó. Nàng chỉ muốn trở về khi mọi việc đã xong xuôi. Freedom chờ nàng chắc chắn vì điều đó và đã tự tố giác trước mặt tôi. Margaret không thể kết thúc việc mua bán trong ngày hôm nay. Nàng đang ngủ lại nhà của chị ấy. Hay cũng có thể chốc nữa nàng sẽ về. Bởi vì nàng phải nghĩ rằng tôi đang lo lắng và chắc chắn không muốn để tôi phải lo lắng như thế. Nhưng tại sao có những giọt nước mắt kia? Chắc chắn mặc cho tình yêu đối với tôi, người con gái đáng thương này không thể nào từ bỏ sự xa hoa hào nhoáng mà nàng đã sống cho đến tận ngày hôm nay, đã làm cho nàng sung sướng cũng như gợi sự thèm muốn nơi kẻ khác mà không khóc được. Tôi sẵn sàng tha thứ những hối tiếc đó lên Margaret. Tôi chờ đợi nàng đến sốt ruột để nói cho nàng biết bằng những cái hôn rằng tôi đoán được nguyên nhân sự vắng mặt bí ẩn của nàng. Tuy nhiên đêm cứ sâu dần và Margaret không về. Sự lo lắng như dần dần thu nhỏ chiếc vòng của nó lại, siết chặt đầu tôi và tim tôi. Có thể có việc gì đó đã xảy ra với nàng. Có thể
nàng đã bị thương, bị ốm, bị chết.
Có thể tôi sắp nhận được một tin báo, một tai nạn nào đấy.
Có thể ngày hôm sau tôi vẫn còn trong tình trạng bất ổn này, và cũng trong những lo sợ như thế này.
Ý tưởng Margaret lừa dối tôi. Giờ đây, lúc này, tôi đang chờ nàng giữa nỗi hoảng hốt do sự vắng mặt của nàng gây nên, không còn trở lại trong trí tôi nữa.
Phải có một nguyên nhân độc lập ngoài ý muốn của nàng để giữ nàng phải xa tôi.
Tôi cần nghĩ đến điều đó. Tôi cần tin chắc nguyên nhân này chỉ là một sự bất hạnh nào đó.
Ôi, hư ảo của con người, nó đã tự hiện lên dưới bất kỳ hình thức nào.
Chuông đồng hồ điểm 1 giờ.
Tôi tự nhủ, tôi sẽ đợi thêm 1 giờ nữa.
Nếu đến 2 giờ mà Margaret không về, tôi sẽ đi Paris.
Trong lúc chờ đợi, tôi đi tìm quyển sách, vì tôi không dám suy nghĩ. Cuốn Manon Lescaut mở ra trên bàn. Hình như thỉnh thoảng ở một vài số trang có dấu vết của những giọt lệ. Sau khi lật từng tờ sách, tôi xếp sách lại. Những dòng chữ hiện ra trống rỗng ý nghĩa, lờ mờ giữa những nghi ngờ của tôi. Thời gian chậm chạp đi qua. Trời hơi muộn. Mùa thu quất mạnh vào cửa kính. Cái giường trống không. Đôi lúc tôi cảm thấy như một ngôi mộ. Tôi lo sợ. Tôi mở cửa lớn, tôi lắng nghe và chỉ nghe được tiếng gió đập vào cành lá. Không một chiếc xe nào đi qua ngang được. Chuông nhà thờ buồn bã điểm thêm 1/2 giờ. Tôi bỗng như sợ có ai đó sắp đi vào. Hình như sự bất hạnh là có thể đến tìm tôi vào giờ này, qua thời tiết u ám này.
2 giờ lại điểm. Tôi còn chờ đợi thêm một tí nữa. Chỉ có cái đồng hồ xáo động sự yên tĩnh này bằng tiếng động đều đặn và nhịp nhàng của nó. Cuối cùng, tôi rời căn phòng. Bất cứ một vật nhỏ bé nào ở đây cũng được vẻ buồn thảm và sự cô đơn lo sợ của tâm hồn đã lan rộng chung quanh. Ở phòng bên cạnh, tôi thấy Nanin đang nằm ngủ. Nghe tiếng mở cửa, chị ta thức dậy và hỏi tôi, bà chủ đã về chưa?
Chưa, nhưng nếu bà trở về, chị bảo bà biết. Tôi không thể chịu đựng được sự lo lắng, bà đã đi Paris.
Vào giờ này thưa ông?
Vâng.
Như thế nào? Ông không tìm ra xe đâu.
Tôi sẽ đi bộ.
Nhưng mà trời đang mưa.
Mặc kệ.
Bà sẽ về thưa ông, nhưng nếu bà không về thì ngày mai vẫn đủ thời giờ để biết bà bận chuyện gì. Ông sẽ tự giết ông trên đường đi.
Không có gì nguy hiểm đâu, chị Nanin ạ. Chào chị, ngày mai sẽ gặp lại.
Người con gái thật thà ấy đi tìm chiếc áo choàng cho tôi, khoác lên vai tôi và đề nghị tôi đi đánh thức bà mẹ của Agnew để hỏi xem có chiếc xe nào không. Nhưng tôi không đồng ý, vì tin chắc rằng chỉ tốn công vô ích và thêm trễ thời gian. Vả chăng tôi cần không khí, và sự mệt mỏi thể xác sẽ làm cho tôi ít bực bội, vì giờ đây tôi đang rất bực bội. Tôi lấy chìa khóa của căn nhà đường Antin
và sau khi chào tạm biệt Nanin, chị đã đưa tôi đến cổng. Tôi ra đi. Tôi bắt đầu chạy, nhưng đất còn ướt và tôi cảm thấy mệt gấp đôi. Sau nửa giờ chạy như thế, tôi bắt buộc phải dừng lại. Tôi đang đi trong bãi lầy. Đêm rất tối. Mỗi phút tôi run lên, sợ va chạm vào những thân cây bên đường. Những thân cây này đột ngột hiện ra trước mắt tôi, giống như ma quái đang đuổi theo tôi. Tôi gặp một vài chiếc xe chở hàng chậm rãi lăn bánh và đã vượt qua chúng rất nhanh. Một chiếc xe ngựa lướt nhanh hướng về phía Bougival. Lúc chiếc xe đi qua, hy vọng Margaret có trong xe. Tôi dừng lại và gọi to: "Margaret!" Nhưng không ai trả lời. Chiếc xe cứ tiếp tục chạy trên con đường dài mà ngày trước tôi đã từng qua lại nhiều lần. Đêm ấy không có một người nào trên con đường cả. Tưởng tôi đang đi trong một thành phố chết. Trời bắt đầu sáng. Khi tôi đến đường Antin, thành phố bắt đầu chuyển mình một tí trước khi thức giấc hẳn. Chuông nhà thờ Saint Roch điểm 5 tiếng khi tôi bước vào nhà của Margaret. Tôi cho người gác cổng biết tên. Người này từng nhận của tôi nhiều lần những đồng tiền 20 franc, nên biết tôi có quyền đến nhà cô Gauthier lúc 5 giờ sáng. Như thế tôi đi vào không gặp trở ngại gì. Tôi có thể hỏi ngay anh ta Margaret có nhà không, nhưng anh ta có thể trả lời không, và tôi thích được sống trong ngờ vực 2 phút nữa, bởi vì còn ngờ vực nghĩa là còn hy vọng. Tôi để tai vào cửa lớn lắng nghe, hy vọng tìm thấy một tiếng động hay một cử động nào đó. Không có gì cả. Sự im lặng ở nông thôn kéo dài cho đến nơi này. Tôi mở cửa bước vào. Tất cả các màn đều buông kín. Tôi kéo những cái màn ở phòng ăn. Tôi đi về phía phòng ngủ và tôi đẩy cánh cửa. Nhảy chồm lên dây kéo màn, tôi giật mạnh. Những tấm màn mở rộng ra, một thứ ánh sáng yếu ớt lan vào. Tôi chạy thẳng đến giường. Giường trống không. Tôi mở những cánh cửa này rồi đến những cánh cửa khác. Rồi tôi xem khắp phòng. Không có ai cả. Thật điên người lên được. Tôi đi vào phòng trang sức, mở cửa sổ và lớn tiếng gọi: "Phi Đăng!" Cửa sổ nhà bà Phi Đăng đóng kín. Thế là tôi xuống tìm người gác cổng và hỏi anh ta: "Cô Gauthier hôm nay có trở về đây không?" "Dạ, thưa có." Anh ta trả lời: "Với bà David Noa." "Cô ấy không nhắn gì cho tôi cả sao?" "Thưa không." "Anh có biết sau đó họ đi đâu không?" "Hai bà cùng lên xe." "Loại xe nào?" "Một xe 2 chỗ ngồi sang trọng." Tất cả những điều đó có ý nghĩa gì? Tôi gọi chuông nhà bên cạnh. "Thưa ông." "Ông hỏi ai?" Người gác cổng hỏi tôi sau khi mở cửa. "Tôi tìm bà David Noa." "Bà chưa về thưa ông." "Anh có chắc thế không?" "Thưa ông đúng thế. Đây là bức thư người ta gửi đến bà chiều qua. Tôi chưa trao lại được." Và người gác cổng đưa tôi xem. Tôi nhìn qua như một cái máy. Tôi nhận ra nét chữ của Margaret. Tôi cầm lấy thư. Địa chỉ đề như sau: "Gửi bà David Noa để đưa lại ông Duvet."
cái thư này của tôi. Tôi nói với người gác cổng và cho ông ta xem địa chỉ.
Chính ông là Duvet?
Vâng.
À, tôi biết ông. Ông thường đến nhà bà Duvet Noa.
Khi ra đến đường, tôi xé phong bì. Tiếng sét nổ dưới chân cũng không khủng khiếp bằng nội dung bức thư.
Lúc anh đọc bức thư này, anh Armand, em đã là tình nhân của một người đàn ông khác rồi. Như vậy, tất cả đều đã chấm dứt giữa chúng ta. Anh hãy trở về bên cha anh. Người bạn thân mến, anh hãy trở về thăm em anh. Người thiếu nữ trinh trắng không hay biết gì cả về nỗi khổ của chúng tôi. Và bên người con gái đó, anh sẽ quên nhanh chóng tất cả những gì mà đứa con gái hư hỏng này, Marguerite Gauthier, được anh rủ lòng yêu thương trong chốc lát, đã làm anh đau khổ. Người con gái đó đã nợ anh những giây phút sung sướng nhất cho cuộc đời mình, cuộc đời mà giờ đây hẳn không còn kéo dài được bao lâu nữa.
Khi tôi đọc đến những chữ cuối cùng, tôi tưởng tôi sắp điên lên rồi. Trong khoảnh khắc, tôi thật sự lo lắng mình sẽ ngã quỵ xuống mặt đường. Một đám mây mờ hiện ra trước mắt. Máu tôi đập mạnh hai bên màng tai. Cuối cùng, tôi lấy lại được một chút bình tĩnh. Tôi nhìn chung quanh. Tôi ngạc nhiên thấy cuộc sống của kẻ khác vẫn tiếp tục, không dừng lại trước sự khốn khổ của tôi. Tôi không đủ sức mạnh để một mình có thể chịu đựng được quả đấm quá nặng mà Marguerite đã giáng cho tôi. Thế là tôi nhớ lại cha tôi đã cùng ở trong một thành phố với tôi. Trong 10 phút nữa, tôi có thể đến bên cạnh ông. Và dù nguyên nhân nào, nguyên nhân của sự đau khổ của tôi là thế nào đi nữa, ông cũng chia sẻ được. Tôi chạy như một đứa điên, như một tên trộm, cho đến khách sạn Paris. Và tôi tìm được cái khóa trên cửa phòng cha tôi. Tôi đi vào. Cha tôi đang đọc sách. Trông thấy tôi, ông không có vẻ gì ngạc nhiên cho lắm. Tôi đưa cho ông xem bức thư của Marguerite và ngã lăn trên giường ông, khóc sướt mướt.